Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vui Không Nổi. Đã kết thúc những náo nhiệt của thời điểm lễ hội vui Giáng sinh. Những được mất ở mỗi người có thể khác nhau, nhất là đối với những người quên mất trung tâm của lễ hội này là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không phải những nghi thức vây quanh sự kiện. Không chỉ hôm nay, mà ngay thời điểm Chúa vào đời, bao người đón nhận niềm vui lớn cho muôn dân, thì bên cạnh đó cũng có những người không thể vui. Xin cùng đọc Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 2 từ câu 3 đến câu 8. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của Đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là Đấng chăn dân Israel, dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Phân đoạn Kinh Thánh này mô tả phản ứng bối rối xôn xao của triều đình Herod cùng cả thành Jerusalem về tin tức ra đời của Đấng Cứu Thế. Khi các nhà thông thái từ phương xa đến cung điện hỏi thăm, tại sao khi nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối? Thứ nhất, lý do thời ấy. Lời hỏi thăm của các nhà thông thái đã khiến dân thành Jerusalem bối rối, vì họ luôn nghĩ rằng hễ vua thì phải sinh tại cung điện. Mà bây giờ có vua nào khác không ở trong cung điện này? Thật khác với suy nghĩ của họ bấy lâu nay. Chúng ta thử hình dung, nếu có mặt tại thành Jerusalem lúc ấy, liệu phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Hẳn cũng bối rối, vì do định kiến nên khó chấp nhận việc Đấng Cứu Thế sinh ra tại một nơi ngoài thành Jerusalem huy hoàng này được, phải không? Định kiến cũng chi phối người Do Thái. Đến nỗi khi Nathanael nghe giới thiệu về Chúa Giê-xu thì đã nói: Há có vật gì tốt ra từ Nazareth sao? Trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 46, dân chúng cũng từng nghĩ về Chúa Giê-xu như vậy. Có phải là con của người thợ mộc chăng? Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 câu 55, xưa nay định kiến khiến con người gây nhầm lẫn trong nhiều vấn đề quan trọng của đời sống. Xin Chúa cứu con dân Ngài khỏi cách nghĩ như thế, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày. Định kiến của cha mẹ sẽ gây khó khăn, áp lực trên con cái. Ví như cha mẹ phán đoán rằng đứa con này không làm nên tích sự gì, rồi thường mắng mỏ khiến triệt tiêu ý chí phấn đấu của đứa con ấy. Đến khi nó chịu không nổi, bỏ học thì ý như rằng cha mẹ thấy mình đã nghĩ quá đúng rồi con gì. Có hay đâu rằng chỉ vì định kiến mà lòng hẫm tâm tư của đứa con thương mến, đến khi mọi việc vỡ lở thì than trách, kêu khóc. Định kiến cũng làm hỏng mối liên hệ với người chung quanh. Một anh tráng niên nhìn chị bạn đang tất bật chở con đến trường học thêm. Anh cười mỉa mai, nhà nghèo kiết xác, ăn còn không no mà bày vé học thêm làm gì. Nhà nghèo làm sao đủ chất xám mà học giỏi chứ? Chẳng bao lâu thì có lời đáp cho chính anh. Con anh thì không đỗ đại học, mà con chị nọ thì đỗ một lúc hai trường đại học rộng đường lựa chọn ngành học. Chỉ vì định kiến nên anh không thể chung vui, lại còn chua chát, chẳng quà may mắn chứ nào phải giỏi giang gì. Xưa nay định kiến chẳng đem lại niềm vui hạnh phúc cho ai bao giờ, cho nên không có gì ngạc nhiên khi khắp nơi ca mừng ánh sáng đến cho muôn dân, thì dân thành Jerusalem và Herod đều chẳng thể chung vui vì lòng trí đầy dẫy sự tối tăm. Giả như lúc ấy Herod và triều đình tin vào lời Chúa vừa nghe đọc, không để định kiến chi phối, lên đường tìm kiếm Chúa Cứu Thế để tôn thờ Ngài, thì hẳn cuộc đời họ đã có những đổi thay đầy ngoạn mục và phước hạnh muôn phần. Nhưng tiếc thay, họ đã không làm như thế. Lịch sử Kinh Thánh chép về họ với những tường thuật ảm đạm từ định kiến, từ quyền lợi cá nhân. Thay vì đón mừng Chúa, họ đã tìm cách giết Ngài. Rồi đây trong vinh quang của Ngài Chúa trở lại, họ sẽ đối diện với đấng họ đã sát hại cách thế nào đây? Sẽ có bao người đứng chung với họ vì đã từ chối Chúa, từ chối đấng mang niềm vui đến cho muôn dân? Mỗi con dân Chúa thêm lời cầu nguyện để người thân yêu, bạn bè, đồng bào của chúng ta không đứng vào chỗ của Herod, chỗ của người từ chối Chúa trong ngày Chúa trở lại. Thứ hai, lý do thời nay. Lời của các nhà thông thái hỏi: Vua dân Juna mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Theo phúc âm Matthew chương 2 câu 2. Họ từ xa đến với tất cả lòng chân thành muốn gặp và thờ phượng vua trên muôn vua. Câu hỏi cho thấy họ chẳng ngại vất vả, cố tìm cho kỳ được để tôn thờ Ngài. Nhưng có lẽ họ ngạc nhiên khi thấy thái độ của những người chung quanh lúc ấy. Chẳng có niềm vui, cũng chẳng hâm hở, mà lại còn bối rối. Mà những người này còn đọc vân vách địa điểm Chúa sinh ra nữa chứ. Thế đấy, biết lời Chúa, nhưng tâm lòng vẫn nguội lạnh, chẳng chút quan tâm. Trong khi các nhà thông thái tiếp tục hành trình tìm kiếm không chút băn khoăn. Ở đâu có tâm lòng, ở đó sẽ có phương pháp. Họ không thất vọng khi rời khỏi cung điện. Nếu chúng ta đứng vào chỗ này, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình hay quay về vì lý do rất hợp lý là ngay đây mà không biết thì còn đi tìm làm gì cho nhọc công kia chứ. Các nhà thông thái cứ đi tiếp và niềm vui gặp hài nhi Giê-xu để tôn thờ đã bù đắp bao nhọc nhằn họ đã trải qua. Gặp gỡ để tôn thờ Chúa nhất định sẽ trải nghiệm niềm vui bất tận. Nhưng từ chối Ngài thì chỉ còn lại bối rối, âm mưu, thù hận, lo sợ mất quyền lợi, chứ không thể nào vui nổi đâu. Ngày nay trong hành trình đi với Chúa, chúng ta đang vui hưởng ân điển Chúa trong sự vui mừng mãi mãi, hay đang bối rối, bất an, thậm chí vui không nổi? Có bao điều ngăn trở khiến chúng ta vui không nổi này? Mối liên hệ với Chúa trục trặc vì tội lỗi ngăn trở chắc chắn sẽ đánh mất niềm vui rồi đây. Anh trung niên nọ cam kết sẽ tham gia lớp trường Chủ nhật. Lần đầu tiên đến lớp, anh học ngay bài Tội lỗi của A-can. Anh quyết định không tham dự nữa, vì e rằng cứ theo cách này thì bao tội lỗi kín dấu của anh sẽ bị phơi bày hết. Giáo viên thăm hỏi, thì anh quanh co đủ thứ lý do, nào dám khai thật đâu. Càng che giấu, anh càng cảm thấy bất an, lúc nào cũng lo sợ, cũng ngại gặp những anh em trong Chúa. Anh không thể vui vẻ với vợ con, với người chung quanh, mặt mày lúc nào cũng buồn buồn, khó chịu. Mãi đến một hôm, đứa con nhỏ học câu gốc trong Châm Ngôn chương 28 câu 13. Nó cứ đọc to, anh buộc phải nghe. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Giọng đọc vang vang của đứa con cứ như nói cho riêng anh. Không chịu nổi, anh tìm gặp giáo viên trường Chủ nhật, tỏ bày hết và xin cùng cầu nguyện cho anh để anh có năng lực dứt bỏ tội lỗi và tìm kiếm điều Chúa đẹp lòng. Anh làm chứng lại, trải nghiệm được Chúa tha tội, sống thuận thảo trong mối liên hệ với Chúa, không lo sợ hồi hộp, là niềm vui không kể xiết. Anh nói, nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài, tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Theo Thi Thiên 104 câu 34. Từ chỗ mất vui, vui không nổi, giờ đây anh có thể vui thỏa trong Chúa. Đó không chỉ là trải nghiệm của một người, nhưng bất cứ người nào sống trong sự hiện diện của Chúa đều có thể trải nghiệm niềm vui dâng trào như thế. Cũng có lý do khác khiến vui không nổi là tốn quá nhiều thì giờ, tiền bạc, công sức vào cuộc lễ, nhưng tấm lòng vẫn khô hạn sau mùa bận rộn, giống như Herod vậy. Nên chẳng thể có niềm vui nào ngoài việc mệt nhọc, bực bội vì có điều này điều nọ không như mong đợi, có ai đó chê trách việc đã làm. Ngẫm mọi việc đó, rồi so sánh, rồi lên án, rồi cay đắng, thì làm gì có niềm vui ngự trị kia chứ? Chúa Giê-xu đã đến không phải để người ta có lễ hội, mà Ngài đã đến như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự như một tử tội, để bày tỏ cho nhân loại tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời. Ngài đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Khi cẩn thận nhớ kỹ về ý nghĩa quan trọng này, chúng ta sẽ trải nghiệm niềm vui thật của người được cứu, tránh khỏi thái độ vui không nổi vì những bất như ý xảy ra chung quanh. Sau những bận rộn, lòng mỗi người yêu Chúa vẫn vang lời chúc tụng Chúa đã đến, là niềm vui lớn cho muôn dân, là ánh sáng chiếu rọi mọi nơi tối tăm trong lòng người. Phước cho nhân loại, Chúa Giê-xu đã giáng sinh, và phước hạnh bội phần đang chờ đón chúng ta trong ngày Ngài lấy đại quyền, đại vinh ngự trong mây trời mà đến. Nhưng nếu mỗi người không cẩn trọng, sống đời tiên kính, thì đó sẽ là ngày vui không nổi đâu. Xin Chúa giúp mỗi thành viên trong gia đình tiên kính bắt đầu năm mới với ước nguyện, cam kết xây dựng đời sống tiên kính cách đẹp lòng Ngài, hằng ngày trải nghiệm niềm vui của người có Chúa ở cùng, như lời Kinh Thánh quen thuộc trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 1 câu 23, mỗi lần Giáng sinh về. Một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Con hiểu rằng Giê-xu Giáng sinh đem an lành hạnh phúc nơi nơi cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa Giáng sinh. Ôi vì lòng yêu thương thế nhân, chính con trời Ngài đã sáng sinh cho loài người sống trong lầm than, nay tìm được ánh sáng. Con hiểu rằng Giê-xu Giáng sinh đem an lành hạnh phúc nơi nơi cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa Giáng sinh. Cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa.